Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật 24 tháng 12 năm 2017. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, Việt Hùng sẽ đưa chúng ta tới lễ hội Giáng sinh cho trẻ em gốc Việt tại Mỹ. Tiếp theo là Trà My với chuyên mục Hỏi đáp về di trú Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng chuyên mục Hỏi đáp y học. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, trong những ngày trước lễ Giáng sinh, nhiều cộng đồng người Việt ở Washington DC và các tiểu bang lân cận như Virginia và Maryland đã tổ chức Giáng sinh cho các em nhỏ. Hội Thánh giám Lý Việt Mỹ tại tiểu bang Virginia năm nay cũng đã tổ chức các hoạt động văn nghệ, vui chơi và tặng quà hấp dẫn, tạo niềm vui cho các em nhân dịp Giáng sinh. Sau đây là ghi nhận của Việt Hùng cho VOA Việt ngữ.
Chương trình Giáng sinh của các em nhỏ gốc Việt tại Virginia được bắt đầu bằng ánh đèn màu, những hình ảnh và câu chuyện liên quan đến ngày Chúa Giáng sinh xuống trần gian. Sau đó là chương trình ca nhạc do chính các em biểu diễn với những ca khúc liên quan đến ngày lễ Giáng sinh và chào đón năm mới. Một năm cũ đã chuẩn bị đi qua và đây cũng là dịp các em nhỏ tận hưởng kỳ nghỉ mùa đông bên gia đình kéo dài 2 tuần từ ngày 18 tháng 12 cho tới đầu năm mới. Nên tất cả đều rất háo hức, vui vẻ tham gia vào các hoạt động trình diễn được tổ chức trong chương trình. Anh Trần Hậu Đạt từ Maryland nói:
Tôi có hai đứa con, thì nó nghe cái chương trình mà tổ chức Giáng sinh cho thiếu nhi, nó rất là mong muốn để được đến để tham dự trong cái chương trình buổi tối hôm nay.
Chị Trần Thị Mỹ Tiên từ Virginia cho biết:
Em cũng rất là thích được nhà thờ tổ chức chương trình thiếu nhi cho các em, chương trình Giáng sinh, mừng Chúa Giáng sinh cho các em thiếu nhi để các em thiếu nhi tưởng nhớ tới ngày Chúa đã giáng trần để chết thế vì tội lỗi của chúng ta. Dạ, cho các em ghi nhớ lại những gì Chúa đã làm trên đời sống của mỗi các em.
Bên cạnh các chương trình văn nghệ, các em còn được tham gia vào các trò chơi có thưởng cho những nỗ lực của bản thân như bắn cung, đá bóng và sau đó được tặng quà. Những món quà dù rất nhỏ thôi, nhưng với không khí sôi nổi được tạo ra từ các trò chơi tập thể, có thể nói chương trình chào đón Giáng sinh năm nay đã đem đến cho tất cả con trẻ một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên bạn bè và người thân. Tiểu bang Virginia, Maryland và khu vực thủ đô Washington DC là nơi có đông người gốc Việt sinh sống, nên việc tổ chức các chương trình chào đón Giáng sinh và năm mới như thế này là rất cần thiết để mọi người có dịp gặp mặt, đồng thời nhắc nhở thế hệ sau về cội nguồn. Mục sư Phan Đức Hiếu, Hội Thánh Giám lý Việt Mỹ cho biết:
Giáng sinh là một mùa rất là vui cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho các em nhỏ. Và nhiều khi các em nhỏ thường bị lãng quên, các em nhỏ chỉ có quà ở nhà thôi, nhưng mà thường Hội Thánh thường tổ chức cho người lớn. Năm nay Hội Thánh cảm ơn Chúa tổ chức cho các em thiếu nhi, mong là mang đến cho tất cả mọi em thiếu nhi đều có một niềm vui nho nhỏ trong mùa Giáng sinh ngày này.
Để tạo ra không khí đầm ấm cho các gia đình, các em nhỏ tham gia chương trình chào đón Giáng sinh năm nay còn được chụp ảnh miễn phí với ông già Noel. Và đây cũng là một trong những hoạt động thu hút rất nhiều gia đình tham gia. Mặc dù đầu tuần sau mới chính thức là lễ Noel, nhưng các chương trình chào đón Giáng sinh đã được nhiều cộng đồng gốc Việt tổ chức ở khắp nơi trên nước Mỹ. Và việc tự đứng ra tổ chức những chương trình sinh hoạt lành mạnh như thế này cho thấy nỗ lực của cộng đồng người Việt trong việc tăng cường hiểu biết và tương trợ lẫn nhau.
Tiếp theo đây là chương trình hỏi đáp về di trú Mỹ với luật sư Khanh Phạm.
Lại có thêm một vụ đánh bom khủng bố tại New York do di dân thực hiện. Đây là vụ thứ nhì trong 2 tháng nay. Vụ trước xảy ra ngày 31 tháng 10 và vụ này thì xảy ra ngày 11 tháng 12, khiến cho Tổng thống Trump ngay một ngày sau đó hứa là sẽ nhanh chóng cắt bỏ 2 chương trình di trú định cư Mỹ. Một là chương trình sổ số di trú, hai là chương trình định cư dây chuyền dạng cha mẹ hoặc là anh chị em, tức là những người sang Mỹ định cư theo diện bảo lãnh. Bây giờ ông Trump đang thúc giục Quốc hội là phải bắt tay cải cách di trú ngay lập tức. Và chính ông Bộ trưởng Tư pháp Sessions cũng lưu ý rằng 2 vụ tấn công khủng bố tại New York gần đây, ông nói là hậu quả của các chính sách di trú thất bại. Có nghĩa là họ đã bắt đầu muốn cải cách di trú cụ thể, triệt để tránh những trường hợp di dân vào nước Mỹ, khủng bố phá hoại an ninh của nước Mỹ. Và ông Bộ trưởng Tư pháp cũng cho biết là chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tiến tới việc tăng cường thực thi luật di trú nghiêm ngặt, giảm số đơn xin vào nước Mỹ, vốn đã tăng gấp 3 lần từ năm 2009 tới nay. Những cái lời tuyên bố đó đầy đe dọa đối với di dân, nhất là những người mà đang làm thủ tục để được bảo lãnh theo diện gia đình. Tuy nhiên, nên hiểu sao cho đúng và đầy đủ về những cái đề nghị cải cách di trú của chính quyền Trump, thưa luật sư Khanh.
Dạ, thưa chị, thì giống như chị nói, cái này là cái thông tin của ông Tổng thống Trump, ông đưa ra, ông nói là trước hết ông muốn cắt đứt cái chương trình Visa Lottery. Visa Lottery là sổ số cho những người, những cái nước mà có ít cái người dân đi nhập cư vào nước Mỹ. Và thông thì theo cái chương trình mà mình có nói cách đây vài tháng, Khanh nói là nước Việt Nam thì không có nằm trên cái danh sách mà xin có thể xin được Visa Lottery, bởi vì nước Việt Nam có rất nhiều người xin nhập cư vào Mỹ qua là đoàn tụ gia đình hoặc là mấy cái dạng visa khác. Thì nên vì vậy, nếu mà ông Trump ông có cắt đứt cái chương trình đi mà nhập cư theo cái dạng Visa Lottery ấy, thì nó cũng không có ảnh hưởng với Việt Nam mình. Nhưng mà cái mà có thể có ảnh hưởng tới Việt Nam mình, nước Việt Nam là có nghĩa là cái chain migration, có nghĩa là cái dạng đi ăn theo những cái hồ sơ. Thì ông Trump ông nói là bây giờ ông muốn cắt đứt đi cái dạng chain migration. Chain migration là theo là giống như là những cái người mà ví dụ là anh chị em bảo lãnh lẫn nhau, mà những người được bảo lãnh lại có con cái và những người con đi ăn theo. Cái đó là cái loại dạng mà người ta nói là chain migration, có nghĩa là đi ăn theo. Yeah. Thì bây giờ ông Trump ông có đưa cái ông có nói, ông có phát thông tin ra là ông muốn cắt đứt 2 cái phần đó, hoặc là muốn trước hết là ông muốn cắt đứt cái visa lottery, và cái thứ hai nếu mà được ông muốn cắt đứt cái chain migration luôn. Yeah. Thì nói chung ông muốn là một chuyện, nhưng mà cái thứ hai á là tại vì mấy cái chain migration và visa lottery trước giờ nó là luật di trú của Mỹ, nên nếu mà ông muốn cắt đứt cũng không phải là một cái chuyện một sớm một chiều có thể xảy ra, mà nói chung là phải qua quốc hội và phải có một cái cuộc bầu cử rồi muốn phải cải tổ lại cái luật di trú, chứ không phải là ông nói là ông sẽ làm được như vậy.
Nhưng mà xin hỏi một cách cụ thể đó, cái tác động của cái việc này, cái việc cải cách di trú nếu có và sắp sửa có đó, nó ảnh hưởng như thế nào cụ thể nhất, đặc biệt nhất đối với di dân gốc Việt, những ai sẽ bị ảnh hưởng thưa luật sư?
Dạ thưa chị, nếu mà mình chỉ nói về di dân gốc Việt của mình không thôi đó, thì cái mà cụ thể mà nó có bị ảnh hưởng có nghĩa là những cái người mà đi ăn theo, ví dụ Khanh đưa là cái ví dụ một lần nữa, những cái hồ sơ dưới dạng F4, người có quốc tịch bảo lãnh anh chị em và anh chị em này lại có con cái, thì nếu mà ông cắt được đi cái chain migration đó, thì những cái người con này họ có thể không có được đi ăn theo nữa.
Chỉ những người con là... của anh chị em thôi, còn anh chị em thì sao ạ?
Anh chị em vẫn còn có thể đi được. Nhưng mà cái này là Khanh chỉ nói nếu mà ông muốn cắt đứt cái chain migration, thì giống như Khanh với chị đã nói cách đây hồi tháng 8 về Race Act đó.
Vâng.
Thì nếu mà cái dự định mà Race Act được thành lập thành luật thì có rất nhiều cái dự án, có rất nhiều tình trạng sẽ bị cắt đứt, giống như anh chị em không có thể nào bảo lãnh lẫn nhau được nữa. Hoặc là người có quốc tịch không có thể bảo lãnh con đã trên 21 tuổi hoặc là con cái đã lập gia đình. Nhưng mà cái đó là hiện tại là đang là một cái dự định để cải tạo lại cái luật mới thôi. Nhưng mà chưa có phải là thành lập, nó chưa có được thành lập là thành luật.
Vâng.
Nên vì vậy, đó là cũng là một lý do tại sao ông Trump ông muốn thúc đẩy cái Race Act này. Tại vì cái Race Act này cũng làm đúng theo cái ý định của ông. Tại vì trong cái Race Act cũng muốn cắt đứt đi cái Visa Lottery nữa. Thông thường nếu mà, bây giờ Khanh chỉ nói về 2 khía cạnh. Một là nếu mà Race Act được thành lập, hoặc hai là nếu ông Trump ông chỉ thay đổi về cái vấn đề visa lottery và cái chain migration thôi nha, chứ không nói về cái Race Act. Nếu trên thấu trường hợp đầu tiên, nếu Race Act được thành lập mà trở thành luật á, thì những người không ảnh hưởng là có nghĩa là vợ chồng bảo lãnh lẫn nhau là một, hoặc là vợ chồng mà bảo lãnh lẫn nhau bao gồm con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi.
Vâng.
Còn bao nhiêu đó, bao nhiêu người khác sẽ bị ảnh hưởng hết, cho dù con cái muốn bảo lãnh bố mẹ chẳng hạn, hoặc là anh chị em muốn bảo lãnh lẫn nhau, hoặc là người có quốc tịch muốn bảo lãnh con đã trên 21 tuổi lập gia đình hay chưa, thì sẽ bị ảnh hưởng hết.
Cho nên với những cái đề nghị này đó, một cái diện bảo lãnh thân nhân an toàn duy nhất là vợ chồng bảo lãnh lẫn nhau, hoặc là bảo lãnh con mà phải dưới 21 tuổi, trên 21 tuổi là khác nữa rồi. Chừng nào các cái hạn chế mà đang được đề nghị đó có hiệu lực? Đó là câu hỏi chung hiện nay thưa luật sư.
Dạ thưa chị, thì bây giờ ông chỉ tuyên bố cái thông tin như vậy thôi, nhưng mà ông cũng chưa có lấy một cái bước đi nào tới để mà coi như là hạn chế những cái vấn đề di dân này. Thì giống như chị nói ngay đầu chương trình đó, thì ông có đang muốn thành lập xây cái tường, hàng rào, rào giữa cái biên giới Mẹ và Mỹ. Thì ông trong cái quá trình ông đang làm cái đó. Và cái thứ hai là bây giờ ông đang thắt chặt về cái vấn đề trục xuất những người ở đây bất hợp pháp. Thì cái đó có bao gồm người Việt Nam của mình, và mình đã nói về cái này cách đây cũng hai ba chương trình, thì mình có nói về cái vấn đề là những người Việt Nam ở đây bị trục xuất như thế nào. Thì bây giờ theo sau cái sự kiện khủng bố này đó, thì ông muốn thắt chặt thêm nữa. Và cái này là hiện tại giống như Khanh nói, ông mới đưa ra thông tin này thôi, ông muốn làm như vậy, nhưng mà nói chung là cũng chưa có cái gì cố định cả. Và bây giờ cũng chưa có một cái bước đi nào tới coi như là tòa Bạch Ốc và Thượng nghị viện và Hạ nghị viện, cũng chưa có một cái bước đi nào để mà cải tổ luật di trú cả.
Dạ, có trường hợp nào mà Tổng thống ra lệnh và bên Bộ Tư pháp thực hiện mà không cần qua Quốc hội không ạ?
Dạ thưa chị, có thể, giống như ông có thể là đưa ra mấy cái sắc lệnh về vấn đề là nới rộng hoặc là thắt chặt lại mấy cái việc này, nhưng mà ông không có thể đưa ra sắc lệnh nó mà đi ngược lại với cái luật hiện tại đang có bây giờ. Ví dụ bây giờ thì vẫn còn cái visa lottery, ông không có thể nào đưa ra cái sắc lệnh là ông nói là bây giờ muốn cắt đứt cái visa lottery đó bây giờ, tại vì ông không có thể nào mà coi như vượt qua cái luật đã có.
Dạ, tức là Tổng thống có thể ban ra sắc lệnh và có thể được thực thi nếu sắc lệnh đó không đi ngược lại với những cái luật đang có. Bằng không thì phía Quốc hội phải ra một cái luật khác chặn cái luật cũ, hoặc là sửa lại cái luật cũ, hoặc bỏ cái luật cũ. Dạ vâng.
Dạ đúng.
Dạ, thì những cái này thì mình cũng thấy nó phải cần thời gian, nhưng mà thời gian ngắn hay dài thì cũng tùy thuộc vào tình hình an ninh của nước Mỹ nữa. Thưa quý vị cũng thấy là từ ngày ông Trump lên thì những biện pháp cải cách siết chặt di trú luôn luôn và liên tục được nhắc tới. Ông nhắm vào di dân rất là nhiều trong mọi cái lĩnh vực khác nhau, từ cái chương trình sổ số là cho may mắn người nào một năm có vài, có những cái trường hợp mà những cái nước ít có di dân vào nước Mỹ đó, thì hồi nào giờ Mỹ có cho cái sổ số là người nào may mắn thì sẽ được một cái thẻ xanh vào Mỹ, thì cái chương trình đó ông Trump cũng muốn dẹp đi. Rồi cái chương trình định cư ăn theo, bảo lãnh thân nhân, ông đang yêu cầu Quốc hội phải làm sao cắt bỏ. Rồi ông muốn xây tường rào chặn di dân lậu, chủ yếu là từ Mỹ. Rồi ông muốn trục xuất người phạm pháp ở Mỹ, trong đó cũng có người Việt Nam. Và theo cái dạng định cư mà đi qua dạng lao động đó, thì ông cũng muốn đề ra cái thang điểm để mà xét cái sự xứng đáng của cái người lao động qua đây định cư, là phải thật là giỏi, phải thật là những thành phần tinh hoa, không có làm một cái gánh nặng của nước Mỹ. Và ngoài ra thì ông cũng muốn xóa bỏ cái chương trình DACA, tức là cái chương trình mà đang bảo vệ cho những di dân lậu tới Mỹ từ nhỏ, được ba mẹ dẫn tới đây, và bây giờ họ lớn lên thì họ được cái chương trình DACA bảo vệ khỏi bị trục xuất, thì ông Trump dẹp luôn cái chương trình đó. Tức là qua rất là nhiều những khía cạnh, mình thấy là cái di trú của nước Mỹ là chắc chắn thế nào cũng phải bị chỉnh sửa hoặc sửa đổi như thế nào đó. Nhưng mà cái quá trình nhanh hay là chậm thì còn tùy theo. Như vậy thì những cái người mà họ đang chờ diện bảo lãnh thân nhân lúc này đó thưa luật sư, họ hoang mang không biết số phận của họ ra sao với những hồ sơ đã mở đang chờ đợi và những hồ sơ sắp mở. Xin ý kiến của luật sư.
Dạ thưa chị, theo Khanh thấy á, thì bây giờ trước khi cái luật nó thay đổi và mình vẫn có cái khả năng để mình bảo lãnh thì mình cứ làm cái hồ sơ bảo lãnh, chứ mình đừng cứ ngồi đợi, có nghĩa là mình ngồi đợi là luật có thay đổi hay không. Và một khi nó thay đổi là coi như tới lúc đó mình cứ nghi trước là ồ cái luật thay đổi nên bây giờ làm thì cái hồ sơ cũng coi như là bỏ sau này. Thì Khanh khuyên quý vị, nếu mà trong cái tình trạng mà muốn bảo lãnh thân nhân bây giờ đó, thì đừng có nghĩ tới cái vấn đề đó. Trước hết mình vẫn làm cái hồ sơ, mình vẫn tiến tới cái hồ sơ như bình thường. Bởi vì sau này nếu mà cho dù mà người ta có đưa, có thành lập mấy cái luật mới á, thì không có thể nào mà họ sẽ cắt đứt những cái hồ sơ đã mở trước cái ngày này rồi. Nếu mà họ có làm việc như vậy thì Khanh chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều người kiện lại chính phủ Mỹ về sở di trú về cái vấn đề này.
Vâng, tức là cái ngày chính thức có cái luật đó thì nó tính cái hiệu lực từ cái ngày đó, thì những hồ sơ mở trước đó thì có thể được an toàn, phải không ạ?
Dạ, thông thường thì như vậy. Nhưng mà theo cái Race Act á, thì hồi mà mình làm cái chương trình này về nói về Race Act, thì trong cái dự định của Race Act là họ muốn cắt đứt những cái hồ sơ giống như là bảo lãnh bố mẹ hoặc là bảo lãnh anh chị em ngay cái ngày mà cái Race Act nó được đưa ra. Ví dụ sau này cái Race Act được thành lập thành luật chẳng hạn, thì những cái hồ sơ nào mà chưa có được chấp thuận trước cái ngày cái Race Act được introduce, có nghĩa là những cái hồ sơ đó sẽ bị bác hoàn toàn. Thì bây giờ cái đó là chỉ là một cái họ đưa ra, họ nói là họ dự tính là như vậy, nhưng mà họ có thể còn sửa đổi những cái nội dung trong cái luật đó trước khi nó trở thành luật nữa, chứ không phải là không.
Vâng.
Nên vì vậy quý vị đừng có nghĩ là tại cái Race Act nó nói là bây giờ những cái hồ sơ nào mà chưa được chấp thuận trước, mà một khi cái Race Act này được đưa ra trước công chứng á, để mà coi như là họ coi lại và sau này để được lập thành luật.
Yeah.
Thì quý vị cũng đừng có ngại cái đó, vẫn cứ làm. Tại vì mình chưa biết cái Race Act nó sẽ được lập thành luật hay không. Và cái thứ hai, mình cũng chưa biết cái nội dung họ sẽ giữ y như vậy hay là họ sẽ thay đổi.
Luật sư nhắc tới Race Act, tức là một cái dự luật cải cách di trú mà chương trình đã có đề cập tới cách đây cũng một tháng hơn. Đó là theo cái dự luật này, đó là tất cả những cái diện mà đi sang Mỹ định cư đó thì sẽ bị siết chặt lại, sẽ bị gọi là giảm thiểu tối đa. Vâng, thưa luật sư, như vậy luật sư nói là riêng cái dự luật cải cách di trú Race Act này là nó không có tính cái ngày mà chính thức nó thành luật, mà nó tính cái ngày mà nó được giới thiệu, cái dự luật này được giới thiệu là hồi tháng 10 năm nay, phải không ạ?
Hình nhớ không sai là như tháng 9 đó chị.
Tháng 9 năm nay, dạ. Tức là những hồ sơ nào mà mở ngay sau cái ngày mà nó được giới thiệu đó thì có thể bị ảnh hưởng, có thể thôi nha. Vâng.
Dạ, nói chung là những cái hồ sơ nào chưa được sở di trú chấp thuận trước cái ngày đó thì sẽ bị ảnh hưởng.
Vâng, tức là mở trước nhưng mà chưa được chấp thuận cũng bị ảnh hưởng. Dạ vâng, như vậy thì rất nguy hiểm phải không ạ? Thì trong cái tình hình mà gọi là nguy hiểm đó, thì có nhiều người đã mở hồ sơ rồi thì họ bắt đầu họ suy nghĩ, họ nói thôi để chắc ăn chắc chuyển cái dạng hồ sơ, tức là bảo lãnh theo kiểu anh chị em hay là ba mẹ thì có thể bị ảnh hưởng đó, thì họ chuyển những cái dạng định cư khác, có nên hay không ạ?
Dạ thưa chị, theo Khanh thấy thì nếu mà mình có cái cơ hội để mình chuyển cái này, theo cái ý cá nhân của Khanh thôi, nếu mà mình có một cái con đường khác để mình chuyển cái dạng, như ví dụ từ anh chị em mà mình qua, ví dụ mình qua cưới hỏi lẫn chẳng hạn, thì cái đó là thông thường thôi, cái đó là những cái việc thông thường mà phải làm. Nhưng mà bởi vì nếu mà mình muốn chuyển, bởi vì mình sợ là coi như cái Race Act này nó sẽ cắt đứt những cái chương trình bảo lãnh thân nhân này đó, thì nói chung cái đó Khanh nghĩ là cũng không cần phải lo. Bởi vì giống như Khanh nói, mình chưa biết được cái Race Act nó được thành lập thành luật hay không. Và cái thứ hai, mình không biết cái nội dung là họ có giữ ý hệt như vậy hay không thôi.
Yeah.
Nhưng mà trong cái lúc này, quý vị nào mà ví dụ đang ngồi đợi dưới cái dạng anh chị em bảo lãnh lẫn nhau, mà quý vị muốn suy nghĩ là muốn lập gia đình để đi theo cái diện hôn nhân, thì nếu mà cái đó là một cái con đường quý vị có thể đi, thì quý vị có thể làm bất cứ lúc nào quý vị muốn.
Yeah.
Chứ không có phải quý vị phải đợi tới lúc mà cái luật nó sắp đưa ra, nó cải tổ lại luật pháp, thì tới lúc đó quý vị mới lo.
Trong lúc này đó, mọi chuyện nó đang rất là hồi hộp, là không biết nó sẽ thay đổi như thế nào, nó sẽ mạnh tay tới mức nào. Thì những cái diện đang chờ được xét duyệt đó, thì xin đừng có thay đổi tình trạng của mình. Nếu thay đổi đó thì nó lại có thêm những cái rắc rối, có thể cộng thêm thời gian hoặc có thể bị ảnh hưởng. Với cái đề nghị cải cách di trú mà mình vừa nói đó, thưa luật sư, tất cả hiện bây giờ chỉ là chữ nếu, nhưng mà trong trường hợp nó xảy ra, nếu cái luật mà ông Trump ông muốn nó được ban hành, mọi chuyện nó siết chặt hết, không bảo lãnh thân nhân được nữa, ngoại trừ vợ chồng với nhau thôi, hoặc là ngoại trừ ba mẹ bảo lãnh con dưới 21 tuổi thôi, tất cả những diện khác không được nữa, thì có cái biện pháp nào lúc đó để can thiệp hoặc là cản bước hoặc là đảo ngược tình hình một khi luật nó được ban hành không ạ?
Câu hỏi của chị rất là hay. Thì thay vì mình đợi tới lúc đó, thì bây giờ mình hãy lấy cái bước đầu tiên đi. Có nghĩa là mình đi bầu cử. Mình bầu cử cho những cái người hạ nghị viện và thượng nghị viện trong cái khu vực của mình. Và mình viết thư cho họ. Mình nói là đây là những cái mối lo của mình về cái vấn đề luật di trú. Và mình muốn là coi như là vẫn coi như cho cái dạng đi bảo lãnh theo đoàn tụ gia đình hay gì đó. Thì tại vì giống như Khanh nói á, thì nếu mà một khi người ta muốn đưa ra một cái sự cải tổ mới về luật pháp, thì phải qua hạ nghị viện và thượng nghị viện. Hai cái bên đó họ phải chấp thuận nó thành luật rồi mới đưa qua tổng thống. Thì cái cách duy nhất mà mình có thể hiện tại bây giờ mình có thể nhúng tay vào, và nói chung là mình vào cái chương trình về politics đi chẳng hạn, mình bắt đầu viết thư cho những người đại diện dân biểu của mình hiện tại. Và cái thứ hai là lúc mà bầu cử thì mình đi bầu cử cho những cái người nào mà họ có cái ý định là họ không có muốn thay đổi luật di trú quá xa như vậy, và thì mình coi ngay từ đó thôi. Chứ ngoài ra nếu mà mình không làm gì hết, mình cứ ngồi giống như Khanh chẳng hạn, bây giờ cứ ngồi không không làm gì, thì mình không biết lúc mà bầu cử là mà những người nào sẽ thắng những cái chức đó, và lúc mà họ vào thượng nghị viện hoặc hạ nghị viện họ sẽ bầu cử như cái cách như thế nào, họ sẽ bỏ phiếu như thế nào. Ví dụ là họ đồng ý với cái sự cải tổ của luật di trú thì tới lúc đó là coi như là mình, một khi luật đã được thành lập thì rất là khó để mà thay đổi những cái dự định đó nữa.
Vâng.
Phải có một cái luật mới, hoặc là mình phải kiện với tòa, và kiện với tòa coi như nó là một cái quá trình rất là lâu dài.
Vâng.
Và nó rất là tốn kém.
Dạ, như vậy có thể hiểu rằng là một khi luật được ban hành, cái cách duy nhất có thể thay đổi được đó là từ Quốc hội, tức là từ những người làm ra luật, thì cái đó phải cần cái sự vận động. Và nếu như mà chờ tới lúc mà nó ban hành rồi mới vận động thì quá trễ. Thay vì bây giờ thì chúng ta nên vận động từ bây giờ, nên ủng hộ những tiếng nói mà không ủng hộ cái chuyện mà cải cách di trú xáo trộn như vậy đó, thì chúng ta thông qua những người đại diện cho mình ở cấp dân biểu, ở cấp thượng nghị sĩ, ở cấp quốc hội, tiểu bang, liên bang, v.v. thì cái đó là cái cách mà chúng ta có thể góp phần thay đổi. Tức là mình thấy ở Mỹ đó, cái nguyện vọng của nhân dân thì là được thể hiện và được thực hiện từ những người đại diện cho chính họ, tức là những người dân biểu, những người thượng nghị sĩ. Cho nên đó là cái cách duy nhất mà chúng ta có thể làm. Quý vị và các bạn đang theo dõi cái chủ đề nói về những cái dự định cải cách di trú ở Mỹ, đặc biệt là sau những cái trường hợp khủng bố mới xảy ra vừa rồi. Những câu hỏi mà chúng tôi nhận được lúc này thì chắc chắn là chúng tôi sẽ gửi ngay tới luật sư, nhưng mà xin chờ một vài phút để nhường chỗ cho những câu hỏi từ trước mà chúng tôi còn nợ. Chương trình trước nói về F2 visa, thưa luật sư, có câu hỏi là trong lúc đã có hồ sơ xin F2 visa rồi, chờ được giải quyết, thì có thể du hành sang Mỹ theo diện không định cư như là du học, du lịch, làm ăn hay không?
Dạ thưa chị, thì một khi mình đã có cái hồ sơ bảo lãnh nằm trong sở di trú rồi và mình muốn xin cái visa đi du học hoặc là đi theo cái diện làm ăn á, thì lãnh sự quán họ có thể làm khó dễ mình lúc mà mình xin những cái visa này. Bởi vì họ nói, wow, quý vị đã có cái hồ sơ bảo lãnh rồi, tại sao quý vị lại muốn qua đây ví dụ đi du học hay gì nữa. Thì Khanh cũng có đã làm những cái hồ sơ mà coi như là có cái hồ sơ bảo lãnh nằm trong tờ di trú, nhưng mà sau này những cái người họ cũng muốn xin qua đi du học thì Khanh cũng đã làm mấy cái hồ sơ đó rồi, và cũng may mắn là những người này họ được đi qua. Nhưng mà Khanh biết trong cái quá trình phỏng vấn thì họ hỏi rất nhiều về cái vấn đề là cái ý định của mình qua mình du học, hoặc là cái ý định mình qua đây mình du học và mình ở lại để mình đợi tới cái ngày mà có thể xanh. Thì mình phải có đầy đủ bằng chứng để mình chứng minh, ví dụ mình đang xin đi qua đây du học, mình phải có đầy đủ bằng chứng mình chứng minh là tôi không có muốn vi phạm luật di trú của Mỹ, tôi muốn qua đây du học, và du học xong tôi sẽ quay trở về và đợi tới lúc mà tới phiên của tôi đi, tôi mới tới phiên tôi xin cái visa đi qua nước Mỹ, tới lúc đó tôi mới đi. Chứ không có phải là tôi sẽ qua đây du học xong tôi ở lại đây tôi đợi luôn tới lúc nào tôi có thể xanh.
Yeah.
Thì thông thường mà mình nói với những thân chủ của mình, Khanh nói với thân chủ của Khanh như vậy, và Khanh nói là mình đã đưa đầy đủ bằng chứng thì những cái hồ sơ đó thông thường không có vấn đề.
Dạ, tức là làm sao thuyết phục được cho người ta thấy là mình không có nhập nhằng, mình muốn kiếm đường tắt đi chuyện này để mà tính chuyện kia thì mình sẽ thành công. Dạ, câu hỏi của Dũng ở Philadelphia, những người phụ nữ Việt Nam lấy chồng Việt Kiều Mỹ đó, thì sau khi được bảo lãnh sang đây rồi chờ được thẻ xanh 10 năm rồi kiếm chuyện ly dị, vậy thì những trường hợp đó có thể bị trục xuất trả về Việt Nam không?
Dạ thưa anh, cái đó tùy. Nếu mà trong cái quá trình mà hai người cưới nhau mà có anh thấy là có một cái sự coi như là fraud, có nghĩa là gian lận á, thì tới lúc đó nếu mà sau này vợ anh qua hoặc là những cái người phụ nữ đó qua đây, đàn ông cũng vậy chứ không phải phụ nữ không đâu nha, nên mình đừng có nói phụ nữ cũng rất là tội, cũng có nhiều người đàn ông họ làm như vậy lắm chứ không phải là không. Thì trong cái lúc đó mình qua đây, tới lúc cái người đó họ qua đây, nếu mà mình có những cái bằng chứng là những cái người này họ là kết hôn với mình gian lận để mà họ chỉ xin cái thẻ xanh không thôi đó, tới lúc đó mình có thể viết đơn lên sở di trú và mình xin sở di trú coi như là lấy một cái bước đi để coi như lấy lại cái thẻ xanh của họ, hay là mình báo họ là gian lận. Một khi mình viết lá thư đó xong, sở di trú họ có làm gì không, có đâu, cái chuyện của sở di trú mình không có thể nào can thiệp hơn vào.
Xin hỏi luật sư, nếu gia đình tôi được Mỹ chấp thuận cho đi định cư, có cần phải liên hệ với chính quyền ở Việt Nam làm thủ tục giấy tờ gì để được phía Việt Nam cấp phép cho đi hay không? Hay là Tổng lãnh sự quán Mỹ sẽ tự chuyển hồ sơ cho phía Việt Nam xét duyệt và cấp phép? Khi đi xuất cảnh định cư thì phải mang theo giấy tờ gì để xuất trình? Đó là câu hỏi tiếp theo, thưa luật sư.
Lúc mà đi thì nước Việt Nam nói chung là không cần làm gì hết, tại vì nguyên cái quá trình mà làm giấy tờ để đi qua Mỹ sẽ qua lãnh sự quán của nước Mỹ ở Việt Nam. Thì nói chung là nếu mà bạn có thuê người luật sư để mà lo các bộ hồ sơ thì nói chung là chỉ đợi gom hết giấy tờ lại, gửi cho lãnh cho trung tâm thị thực ở bên Mỹ. Một khi trung tâm thị thực họ hoàn tất cái hồ sơ, họ sẽ gửi về nguyên cái bộ hồ sơ đó, không có thiếu gì hết. Họ sẽ gửi về cho lãnh sự quán. Tới lúc đó lãnh sự quán sẽ đưa ra cái ngày đi phỏng vấn. Và cái nhiệm vụ của mình là lại ngày phỏng vấn, mình phỏng vấn. Nếu mà họ chấp thuận cái hồ sơ, họ sẽ giữ cái hộ chiếu lại để họ cấp cho cái thị thực. Sau đó mà một khi mình có thị thực thì mình sẽ có quyền rời khỏi nước Việt Nam bất cứ lúc nào mình muốn sau khi mình có cái thị thực. Cũng không cần phải báo cho chính quyền Việt Nam là mình sẽ đi di dân.
Dạ vâng, câu hỏi của Ngọc Nguyễn từ San Jose. Tôi đang ở Mỹ, 2 năm trước chồng tôi hấp hối, con gái tôi ở Việt Nam muốn sang thăm nhưng mà phía lãnh sự Mỹ không cho. Tới khi chồng tôi mất thì họ vẫn cũng không cho. Không hiểu vì sao lại từ chối với con gái tôi trong khi con gái tôi ở Việt Nam có nhà, có con, có chồng làm việc tại Việt Nam. Xin hỏi là bây giờ con gái tôi có thiếu sót gì không để mà được đi qua đây?
Dạ thưa chị, cái này thông thường là sở di trú bên lãnh sự quán, một khi họ bác đi cái đơn xin visa đi du lịch đó, họ không có bao giờ đưa lý do. Có thể họ nhìn mình, họ không thích mình, họ cũng có thể bác. Và có thể là lúc mà mình gửi giấy tờ, mình không có gửi giấy tờ đầy đủ về cái vấn đề sở hữu tài sản, có công ăn việc làm, có vợ chồng, có con cái đang đi học. Và ví dụ cái nguồn tài sản của mình đi, mình có thể mình không có chứng minh rõ ràng.
Thưa, câu hỏi kế tiếp của Đặng Ân, đang theo dõi chương trình, nếu mà visa F4 bị hủy thì hồ sơ trước đó có được giải quyết không?
Dạ thưa bạn, nếu mà cái này là nếu mà mình chỉ nói về cái Race Act, tại vì Race Act có nói là nếu mà cái visa F4 nó chưa được chấp thuận, cái I-130 chưa được chấp thuận từ cái ngày mà cái Race Act được đưa ra trước công chứng là từ tháng 9 á, thì nếu mà Race Act được thành luật thì những cái hồ sơ đó coi như sẽ được bỏ. Nhưng mà nếu mà hồ sơ đó được chấp thuận rồi thì những cái hồ sơ đó vẫn có thể tiến tới như thường. Nhưng mà bây giờ giống như Khanh nói nãy giờ nha, cái này chưa phải là luật, nên cái hồ sơ F4 vẫn còn đó, mình vẫn cứ tiến tới như bình thường.
Câu hỏi của Đức Hùng, cho tôi hỏi là tôi có quốc tịch bảo lãnh bố mẹ đã nộp từ tháng 6 2016, thì hồ sơ của tôi bao giờ được gọi?
Dạ, thông thường thì tháng 6 2016 thì sở di trú họ dùng cỡ 6 tới 9 tháng để họ chấp thuận cái I-130, và xong cái I-130 thì nguyên cái bộ hồ sơ này sẽ được chuyển qua bên trung tâm thị thực á. Thì nếu mà anh làm cái bộ hồ sơ của anh đúng theo thời gian, đúng mà sở di trú họ cũng chấp thuận đúng theo cái thời gian của họ, thì trong vòng một năm từ cái ngày mà anh nộp hồ sơ thì thông thường ba má của anh sẽ được qua. Nhưng mà cái này tùy theo cái ngày sở di trú chấp thuận cái I-130 nhé. Có nhiều lúc họ đợi tới 9 tháng họ mới chấp thuận cái I-130, có nhiều lúc họ đợi tới 1 năm. Nên nó sẽ kéo dài cái thời gian mà Khanh đoán ra cho quý vị. Thông thường thì họ chỉ dùng 6 tháng thôi. Trong những cái bộ hồ sơ này thông thường họ chỉ dùng 6 tháng. Nhưng mà mấy tháng trở lại Khanh thấy cái thời gian họ dùng để họ chấp thuận cái hình này kéo dài hơi lâu một chút.
Dạ, câu hỏi của Trang Nguyễn, cái diện EB3 có bị cắt đứt không đối với những cái đề xuất cải cách di trú thưa luật sư?
Dạ thưa chị, không ạ. EB3 vẫn như thường.
Vâng, câu hỏi của Tuấn Nguyễn, nhà em làm giấy nộp từ 2006, tới bao giờ thì đi được diện F4 vậy thưa luật sư?
Dạ, diện F4 bây giờ họ mới duyệt tới ngày 8 tháng 6, 2004, nên nếu cái hồ sơ của anh là 2006, có nghĩa anh còn phải đợi cả 2 năm nữa.
Ba tôi nộp hồ sơ và được Sở Di trú Mỹ chấp thuận năm 2013, đã thử DNA 2015, vậy đến khi nào thì tôi mới được đi, câu hỏi của Thu Phạm.
Dạ thưa anh, cái này tùy theo cái dạng category của anh không nói cái category của anh nên bây giờ Khanh cũng không biết. Nếu mà ba anh là người có quốc tịch mà anh là người con của người có quốc tịch mà anh có lập gia đình á, thì bây giờ là sở di trú duyệt tới ngày 8 tháng 9 2005. Còn nếu mà anh là người con của người có quốc tịch mà anh không có lập gia đình thì bây giờ sở di trú họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 2 2011. Thì anh dùng hai cái ngày đó anh coi lại cái tình trạng cá nhân của anh, và anh coi cái ngày ba của anh điền cái hồ sơ, tới lúc đó anh mới đoán được.
Dạ, Phúc Vĩnh hỏi là bố mẹ em hồ sơ dạng F3 chấp thuận năm 2005, tới nay vẫn chưa được phỏng vấn.
Dạ thưa anh, thì bây giờ sở di trú họ mới duyệt tới ngày 8 tháng 9 2005 về dạng F3, nên vì vậy anh coi lại cái priority date của anh đi. Nếu mà cái priority date của anh trước cái ngày này thì đáng lẽ bây giờ trung tâm thị thực phải liên lạc với anh để mà tiến tới cái bước kế tiếp, có nghĩa là làm cái đơn bảo trợ tài chính, đóng tiền visa fee và sau đó hoàn tất cái bộ hồ sơ để mà họ gửi về lãnh sự quán. Còn nếu mà cái ngày priority date của anh sau ngày 8 tháng 9 2005 thì có nghĩa anh không phải đợi thêm nữa.
Trang Nguyễn, nếu hồ sơ đã mở F2B có ngày ưu tiên là tháng Giêng 2013, có bị ảnh hưởng tới cái sự cải tổ di trú không?
Dạ, F2B nếu mà cái Race Act được thành lập thì F2B sẽ bị ảnh hưởng, có nghĩa là F2B sẽ bị cắt. Nhưng mà bây giờ cái đó vẫn chưa trở là thành luật nên FTV vẫn có thể tiến tới như bình thường.
Dạ, hồ sơ của anh chị em bảo lãnh 10 năm rồi. Nếu mà cải tổ di trú như vậy có bị ảnh hưởng không? Thưa luật sư, câu hỏi của Lily Phạm.
Thì cái đó chị phải coi lại cái ngày chấp thuận của sở di trú đối với cái I-130. Và sau này nếu mà một khi cái luật di trú có thành lập đó, thì mình phải coi lại cái nội dung của cái luật di trú. Họ cắt đi cái ngày mà họ cắt đi những cái hồ sơ nào. Tại vì bây giờ theo cái dự tính của họ là nếu mà cái hồ sơ của chị đã được chấp thuận rồi thì thông thường họ không có cắt cái hồ sơ của chị đâu. Còn nếu mà sau này ví dụ một khi đó được thành lập thành luật nhưng mà cái nội dung trong đó nó thay đổi thì tới lúc đó câu trả lời của anh sẽ khác.
Vịnh Phúc Vĩnh, bố mẹ em hồ sơ bảo lãnh dạng F3 năm 2005 đã nộp bảo trợ tài chính rồi, tới nay vẫn chưa được gọi phỏng vấn.
Thông thường anh phải coi lại cái bộ hồ sơ đó, trung tâm thị thực họ có nói là hoàn tất hoặc là họ nói thiếu. Nếu mà trung tâm thị thực nói những cái bộ hồ sơ đó còn thiếu, có nghĩa là cái hồ sơ này sẽ kéo dài thêm. Còn nếu mà mình đã nộp hết giấy tờ cho trung tâm thị thực và họ nói là ồ, họ đã hoàn tất hết rồi, thì tới lúc đó mình chỉ ngồi đợi để trung tâm thị thực gửi cái hồ sơ về cho lãnh sự quán bên Việt Nam và lãnh sự quán Việt Nam đưa cái ngày đi phỏng vấn.
Yeah.
Cái này là bạn phải coi lại cái quá trình giữa cái người bảo lãnh bên này và trung tâm thị thực đang đi tới đâu nhé.
Những câu hỏi kế tiếp về cái chuyện là F4 có bị ảnh hưởng không với cái dự định cải tổ di trú thì chúng ta đã bàn rồi. Anh Tài hỏi là con tôi là công dân Hoa Kỳ đang phục vụ trong quân đội, vợ chồng tôi hiện đang ở Pháp, công dân Pháp. Xin hỏi là cháu muốn bảo lãnh chúng tôi có dễ không? Thời gian bao lâu ạ?
Dạ thưa anh, nếu mà con anh muốn bảo lãnh anh thì cũng nói chung rất là dễ, mà thông thường cái thời gian từ cái lúc mà nộp giấy tới lúc mà anh chị có thể qua đây á, nếu mà không có trục trặc gì hết thì theo khanh đoán là cỡ 12 tới 15 tháng.
Bé hỏi là mình có thẻ xanh 10 năm mình lãnh con 9 tuổi được không?
Dạ thưa chị, có thể chứ, chị có thể bảo lãnh con 9 tuổi được chứ. Tại vì người thường trú nhân họ có thể bảo lãnh vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi hoặc con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi.
Dạ, bé Ngoan hỏi diện đính hôn bảo lãnh bao lâu ạ?
Đính hôn nếu mà nói với cái dạng K-1 fiancé visa đó thì thông thường cái quá trình từ lúc mà mình nộp giấy tờ tới lúc phỏng vấn xong hết và qua đây thì cũng cỡ trong vòng 1 năm. Nếu mà làm không có trục trặc gì hết á thì trong vòng 1 năm.
Dạ, Bảo Nguyễn Tấn, việc cắt giảm visa định cư theo diện bảo lãnh đang thực hiện hay chưa mà từ tháng 5 tới giờ cái thời gian chờ đợi tự nhiên nó kéo dài quá.
Dạ thưa anh, chưa có thành cái này, cái cắt giảm visa chưa có bao giờ được thành lập cả, tại vì họ chỉ nói vậy thôi nhưng mà họ chưa có làm. Cái vấn đề cái priority date nó đi chậm, có nghĩa là sở di trú có nhiều lúc họ cấp quá nhiều visa đi mà mỗi năm họ chỉ có một con số cố định để họ cấp thôi. Nên vì vậy những cái ngày priority phải kéo dài ra, chứ không phải là bị cắt giảm visa qua đây đâu nhé.
Hương Kim, bảo lãnh vợ chồng khoảng bao lâu?
Dạ thưa chị, bảo lãnh vợ chồng tùy theo là một là chị người có quốc tịch, hai hoặc hai là chị là người thường trú nhân. Nếu mà bảo lãnh vợ chồng theo có quốc tịch thì trong vòng 12 tới 15 tháng.
Vâng.
Còn nếu mà bảo lãnh vợ chồng qua thường trú nhân á, thì đợi ít nhất cả 2 năm ạ.
Dạ, câu hỏi của Thích Vĩnh Minh, visa tôn giáo R1 hoặc là R2 có bị ảnh hưởng bởi luật di trú mới không?
Dạ thưa anh, không có, luật di trú mới không có đề cập gì về cái vấn đề R1 hết.
Câu hỏi của Hương Thị Thu Phạm, nhà của cậu em nghèo không có gì thế chấp thì làm sao có thể đi du lịch Mỹ để đoàn tụ gặp anh chị em?
Dạ thưa chị, cái này tùy theo cái hoàn cảnh cá nhân của mình thôi. Ví dụ mình không có gì để chứng minh là mình có gì để mình quay về Việt Nam, không có công ăn việc làm, thì cơ hội mình đi rất là thấp. Cái này mình không có sửa được ạ. Một là mình có, hai là mình không có. Và nếu mà mình không có, mình vẫn muốn xin á, thì tới lúc đó cơ hội mình rất là thấp.
Dạ, Lam Sơn hỏi, tôi kết hôn có người với thẻ xanh thì bao lâu? Một người kết hôn mới có thẻ xanh.
Dạ, thưa, nếu mà kết hôn thẻ xanh mà hồ sơ chưa nộp á, thì nếu mà nộp bây giờ thì cái thời gian đợi là cỡ 2 năm.
Chồng em đã đóng tiền visa bảo lãnh vợ, khoảng bao lâu em được gọi đi phỏng vấn? Chồng em có quốc tịch.
Dạ thưa chị, chồng của chị đã đóng tiền visa và đi phỏng vấn và xong sau đó chồng chị cũng phải làm nguyên cái bộ hồ sơ còn lại với trung tâm thị thực nữa, chứ không phải là đóng tiền visa xong họ sẽ gọi đi phỏng vấn. Nên vì vậy nếu mà chị biết là chồng chị đã làm hoàn tất cái bộ hồ sơ cho trung tâm thị thực bao gồm cái DS-260, làm đơn bảo trợ tài chính, chị gửi cái lý lịch pháp lý số 2 và những cái giấy tờ cá nhân của chị vào cho trung tâm thị thực, tới lúc đó họ nói cái hồ sơ hoàn tất và sau đó họ sẽ gửi về cho lãnh sự quán bên Việt Nam để đưa cho chị cái hẹn.
Dạ,
thông
vâng.
Thường một khi cái hồ sơ trung tâm thị thực hoàn tất tới lúc mà cái ngày chị được đi phỏng vấn thì cỡ 3 tháng 3 tháng rưỡi. Còn nếu mà cái hồ sơ của chị chưa có hoàn tất với trung tâm thị thực thì cái thời gian nó có thể kéo dài rất là lâu, tùy theo chồng chị tiến tới như thế nào với trung tâm thị thực.
Dạ vâng, tới đây thì chương trình cũng đã hết giờ. Còn những câu hỏi tới sau chúng tôi chưa kịp trả lời, xin mời quý vị và các bạn trở lại với chương trình vào tối thứ tư tuần tới, cũng vào giờ này. Mỗi buổi tối thứ tư, luật sư Khanh Phạm sẽ trở lại trình bày những cái thông tin về di trú và giải đáp trực tiếp tất cả những thắc mắc về di trú. Những người tới sau, những câu hỏi sau mà không được trả lời hôm nay, xin thông cảm và xin kiên nhẫn theo dõi chương trình thường xuyên và đặt câu hỏi với chúng tôi thường xuyên. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã quan tâm theo dõi chương trình. Một lần nữa xin cảm ơn luật sư Khanh Phạm.
Dạ, cảm ơn chị Trà My và Khanh. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả đài VOA. Xin chào quý vị.
Và tiếp theo đây, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Thanh Võ ở Virginia hỏi.
Dạ ông xã, thưa ông, bị cái choáng váng đó hoài, mà giờ nào cũng choáng váng, bị hiện bây giờ cũng vậy nữa, không hết, mà từ năm 1912 tới giờ không có giờ nào hết. Mà có đi Kaiser thì nó cho check lỗ tai với xét đầu rồi đủ thứ hết trơn, mà không có biết cái bệnh gì, thành ra không có cho thuốc gì uống hết trơn. Không có bị bệnh Parkinson nữa. Dạ, choáng váng trước khi bị bệnh Parkinson. Ngồi nằm thì ít, mà hãy khi mà đứng dậy là bắt đầu, ngồi dậy đó là bắt đầu choáng váng, như đi như muốn té vậy đó. Mà hồi đó giờ mấy năm rồi, năm 12 tới giờ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của một thính giả hỏi về cái bệnh chóng mặt mà trong cái đi đôi với lại bệnh Parkinson. Thì trước hết nói về bệnh Parkinson. Bệnh Parkinson là một cái bệnh do thoái hóa của một cái phần của hệ thần kinh, và nó ảnh hưởng đến những cái cử động và cái tình trạng tâm trí của cái người bệnh. Thì cái điểm chính là một cái bộ phận ở trong não bộ, nó tên là substantia nigra. Substantia là cái chất, nigra nó là đen, là cái chất đen. Ở trong cái não bộ nó bị hư hại, mà chúng ta không có rõ nguyên do tại sao nó bị hư hại. Và làm cho những cái mức truyền dẫn thần kinh, truyền dẫn thần kinh là những cái chất mà nó nối kết những cái tế bào thần kinh của chúng ta, nó hoạt động với nhau. Và cái chất này là cái chất dopamine, nó bị thiếu hụt. Thì chúng ta đã thấy rằng là cái nguyên nhân chưa được hiểu rõ. Và cái bệnh này thì có thể xảy ra ở người trẻ nhưng mà hiếm. Và ở người trên 60 tuổi thì trở lên thì có thể chừng 100 người thì có một người bị mắc bệnh Parkinson này. Ví dụ như tuổi từ 60 cho tới 69 thì 1.000 người mới có chừng 5 người bệnh. Và khi mà tuổi cao hơn 70-79 thì 1.000 người có thể đến 10 người bệnh, là chừng là 1%, và sau đó là nhiều hơn. Ví dụ như một người 80 tuổi thì trong 1.000 người đã có đến 20 người bệnh Parkinson. Đó là nói một cách tổng quát. Thì trước khi cái bệnh Parkinson được bác sĩ chính thức định bệnh nhận ra, thì có thể có những cái triệu chứng mà báo trước mà bác sĩ cũng như bệnh nhân không nhận ra trước đó. Và trong đó thì có cái chứng chóng mặt mà cái câu hỏi của vị thính giả đặt ra hôm nay là xảy ra trước khi cái người bệnh mà có bệnh Parkinson. Là cái triệu chứng mà cái người bệnh cảm thấy mình lâng lâng, như đi đứng không vững, hay là cái sự vật nó xoay chung quanh mình. Thì sao theo cái National Parkinson Foundation thì những cái triệu chứng sớm khác có thể xảy ra mà trước khi chúng ta định bệnh được là cái bệnh Parkinson, thì có những cái triệu chứng sau đây. Là ví dụ như cái giọng nói của người bệnh có thể thay đổi, cái giọng nói yếu đi hoặc nói khàn đi, mà không có phải là cái ví dụ như cái người đó họ bị cảm, họ nói khàn tiếng một tạm thời một đôi ngày, cái này là một cái chuyện gì mà nó thay đổi một cách bền vững hơn. Và nhiều người tưởng bệnh nhân điếc là vì cái người nói, bệnh nhân họ bắt đầu họ nói lý nhí và họ nói không có rõ, là vì họ nói quá yếu ớt. Nét thứ hai là những cái người bệnh này, nét mặt của họ có thể trở nên nghiêm nghị hơn trước, nhìn vô có thể giống như là cái người quạo, người khó chịu, và cái con mắt thì là không thấy chớp hoặc là ít chớp hơn. Và cái tiếng Anh thì người ta gọi cái hiện tượng này là masking, có nghĩa là mang một cái mặt nạ khác. Điểm thứ ba là cái dáng họ đi thì họ khom xuống, họ co rút lại, Và một số người thì ví dụ như một cái ngón tay tự nhiên nó rung, hay là cái cằm của cái miệng nó cũng hơi rung, hay là một cái chân bị rung, và nhiều khi người ta không có để ý tới chuyện đó. Một số bệnh nhân họ mất cái khả năng ngửi mùi, thường thường là ví dụ cái mùi trái chuối hồi đó họ ăn thơm, hay là cái mùi cam thảo, licorice, thì bây giờ họ không có thấy cái mùi đó nữa. Và không, mà chúng ta cũng phân biệt với những cái chuyện mà mất mùi tạm thời giống như bị nghẹt mũi, bị cảm thì sau nó sẽ hết, nhưng mà cái này nó kéo dài và nó tồn tại luôn. Và họ đi đứng khó khăn, cứng nhắc, từ tiếng Anh người ta hay dùng là rigidity, có nghĩa là giống nó không có lưu loát, nó không có nhịp nhàng như trước. Và một trong những cái điểm mà cũng lộ ra cái triệu chứng sắp xảy ra là cái chữ viết của họ đột ngột nó trở nên nhỏ hơn. Họ viết dính vào nhau và cái chữ thành khó đọc, và cái từ tiếng Anh gọi là micrographia. Graphia có nghĩa là viết, micro là nhỏ. Một số người trước khi họ phát bệnh Parkinson thì họ cũng nằm ngủ không yên. Khi họ nằm thì tay thì họ đấm lên không trung, hay là chân họ hay đá lên đá xuống, và họ nhúc nhích nhiều, họ dễ bị té xuống giường. Và một cái điểm khác nữa là triệu chứng mà cũng có thể báo trước là những người đó họ bị bón, và họ phải rằng thường xuyên thì họ mới đi cầu được, là mặc dù họ có ráng bằng cách ăn trái cây, ăn thức ăn có sợi hay là uống nước đầy đủ, nhưng mà họ vẫn cái bị bón không có chữa được. Thì đó là những cái triệu chứng, tuy là cái người bệnh chưa có bệnh Parkinson một cách chính thức, nhưng mà nó báo trước là có, đó là cái bệnh Parkinson. Thì sau đây chúng ta bàn về cái chứng chóng mặt lúc mà đổi vị trí, lúc đứng lên, lúc nằm, ngồi, do hai cái nguyên nhân thường gặp. Và những cái triệu chứng này nó có liên hệ với bệnh Parkinson, hay là có thể nó chỉ xảy ra mà tách rời, không có liên hệ tới cái bệnh này. Thì chóng mặt có thể là một cái thành phần như chúng ta nói của cái bệnh Parkinson. Mà ngoài ra nó cũng có thể cái người bệnh Parkinson họ chóng mặt là do họ dùng những cái thuốc, mà những cái thuốc đó có những cái phản ứng phụ nó gây làm cho người đó chóng mặt. Và bác sĩ cũng cần phân biệt cái điều đó. Trước hết là chúng ta cũng nên phân biệt cái cảm giác mà nó lâng lâng như là say rượu. Từ tiếng Anh người ta gọi là lightheadedness. Light là nhẹ, head là cái đầu. Cái một cái tình trạng chúng thấy cái đầu nó lâng lâng, nó không có vững lắm. Hay là cái cảm giác mất thăng bằng, muốn té. Hay là cái cảm giác giống như sắp bị xỉu, fainting, hay là sắp xỉu vì những cái lý do khác. Giống như là có một số người họ bị cái đường máu quá thấp, hay họ nhìn đói lâu quá, hay là họ những cái người họ bị tiểu đường, nhưng mà họ cái thuốc nó đang tác dụng vào nhưng mà họ ăn không có đủ, nên họ có thể bị cái đường ở trong máu thấp quá, thì hypoglycemia, họ cũng có thể có cái cảm giác đó. Hay là một số người bị huyết áp nó thấp quá, gọi là hypotension. Hypo là thấp quá, tension là cái áp suất. Thì khi mà áp suất máu của chúng ta nó bị giảm, ở trong cái động mạch nó bị giảm. Vì một số người lớn tuổi, những cái chất mỡ nó đóng ở trong cái mạch máu, gọi là atherosclerosis, chúng ta gọi là xơ vữa động mạch, thì máu nó lên cái nuôi óc nó không có đầy đủ, không có đem tới glucose đầy đủ hay oxygen đầy đủ cho cái bộ óc, thì chúng ta cũng có cái cảm giác lâng lâng, muốn té như vậy. Thì nhưng mà nói chung thì phần lớn cái người bệnh nhân Parkinson họ chóng mặt là họ do một cái hiện tượng gọi là orthostatic hypotension. Hypotension có nghĩa là cái áp huyết nó thấp quá. Orthostatic là nó cái sự giảm áp huyết đó nó liên hệ tới cái vị trí với cái vị thế đứng của cái người đó. Có nghĩa là cái khả năng của cái cơ thể họ để điều chỉnh giữ cái áp huyết ổn định lúc đang từ cái vị trí nằm hay ngồi mà họ đứng dậy, thì cái đầu mình nó lên cao hơn, thì cái mạch máu đáng lẽ cái tim cái khả năng nó phải bơm máu lên lẹ hơn, nhưng mà nó không có cái đủ khả năng như vậy, thành chúng ta đi vào cái trường hợp gọi là cái áp huyết thấp do cái thế đứng. Thì áp huyết thấp thường được định nghĩa như là một cái áp suất cái kỳ thu tâm, là lúc cái trái tim mình nó bóp để cho cái mạch máu ở trong tim nó đi nuôi những cái bộ phận khác. Khi mà cái áp suất đó là dưới cái số 90 mm thủy ngân, từ tiếng Anh gọi là systolic pressure, đến từ cái máy mà chúng ta đo tự động, người ta thấy sẽ đề là số chữ SYS, có nghĩa là systolic. Thì nếu mà cái systolic pressure mà nó thấp hơn 90 mm thủy ngân, hay là cái áp suất mà trên cái máy người ta ghi là DIA, có nghĩa là diastolic, là cái áp suất lúc mà trái tim nó nghỉ để mà máu trở về đầy trái tim đó, thì nếu mà nó dưới 60, nó tóm lại số đầu nó thấp hơn 90, số thứ nhì nó thấp hơn 60, thì chúng ta gọi cái đó là hypotension. Nhưng mà dù sao thì cũng là tùy theo bệnh nhân, tùy theo cái tuổi bệnh nhân, người già hay là người trẻ, và cũng tùy theo cái áp huyết bình thường của người đó lúc họ khỏe, thì chúng ta mới quyết định được là cái đó có gọi là hypotension hay không. Thì có như nguyên nhân dạng gì, giống như là bệnh nhân họ bị thiếu nước, họ bị xúc động, họ cũng có thể bị hypotension, hoặc là họ ngâm nước nóng quá lâu. Ví dụ như chúng ta đi tắm ngâm nước nóng, đi vào sauna thì cái mạch máu nó giãn nở ra, cái áp huyết nó xuống, hay là cái người có thai, hay là cái người ít vận động. Nhưng mà phức tạp hơn là ví dụ như một cái số người bệnh nhân họ bị thiếu máu. Thiếu máu đây có nghĩa là họ cái lượng hồng cầu của họ thấp quá, hay là họ chạy máu ở đâu đó. Ví dụ như một cái người đàn bà họ rong kinh, họ bị có kinh kéo dài, họ bị thiếu máu, hay là một cái người nào đó bị cái máu chạy từ trong bao tử ở trong ruột, một ngày ra một chút, một ngày ra một chút, nên cái số lượng hồng cầu của họ thấp quá, không, cơ thể họ không có đáp ứng lại, không có thay thế kịp. Hay là ví dụ một cái người họ bị cơ năng tuyến giáp, là cái tuyến thyroid nằm ở trên cổ, mà cái cách làm việc nó không có được như bình thường, làm việc yếu đi, hay là cái nang thượng thận là một cái tuyến nội tiết khác nó nằm ở trong bụng. Cái bệnh này gọi là cái bệnh Addison, là ví dụ một số người người ta thấy cái da người ta là càng ngày càng đen đi, mặc đồ dù người ta không có ra nắng nó sầm đi, và những cái vùng mà niêm mạc như trong miệng nó cũng đen hơn bình thường, và người ta hay bị chóng mặt, thì có thể người đó họ bị cái tuyến thượng thận ở trong bụng của họ làm việc nó kém hơn trước. Hay là nói về những cái trường hợp mà hiển nhiên hơn, như ví dụ một cái người đó họ bị nhiễm trùng máu, họ bị bệnh nặng, hay là họ bị phản ứng thuốc, hay là bị dị ứng, hay là ví dụ một số người người ta bị dị ứng với một cái thức ăn với đậu phộng nào đó, thì khi mà cái bị gọi là cái phản ứng phản vệ anaphylaxis, thì cái huyết áp của họ hạ nhanh, rồi họ khó thở, thì cái đó cũng là cái huyết áp xuống thấp, cũng làm cho họ chóng mặt. Và chúng ta ở sẵn đây cũng nên nói là cái chuyện mà huyết áp thấp là một chuyện, mà cái chuyện thiếu máu, bần huyết, nó là cái hai cái chuyện khác nhau. Thì mặc dù cái người thiếu máu có thể gây ra áp huyết thấp, chóng mặt và xỉu, nhưng mà không phải là cái người áp huyết thấp nào, người nào người cũng là đều bị thiếu máu. Thì nếu mà bác sĩ mà họ khám mà họ thấy cái huyết áp thấp trong lúc mọi cái chuyện khác đều bình thường, thì bác sĩ có thể nghi là do cái thể tích ở trong cái hệ tuần hoàn không đủ, cần gia tăng cái thể tích này lên, và những cái người hay chóng mặt thì có thể bác sĩ khuyên họ uống thêm nước. Thì tuy nhiên là có thể cái biện pháp này cũng không có hiệu nghiệm lắm, trừ trường hợp những cái người bệnh nhân mà họ bị mất nước quá nhiều mà họ không biết, như những cái người họ hay đi trời ngoài trời nóng mà họ chạy mồ hôi quá nhiều, hay là họ uống rượu nhiều rồi làm cho cái lợi tiểu, họ đi tiểu quá, hay là những cái bệnh nhân bị viêm dạ dày hay là bị viêm ruột làm tiêu chảy, ói mửa và mất nước, thì những cái người đó khi mà mình cho họ uống nước nhiều hơn, nhất là những cái nước mà nó có muối, có những cái chất điện giải, thì có thể là giải quyết được cái phần nào cái chuyện áp suất của họ, huyết của họ thấp quá. Nhưng mà những cái người bình thường không có cái vấn đề mà cấp tính mà chúng ta nói hồi nãy, thì họ cần xét đến những cái yếu tố khác gây ra cái hạ huyết áp. Ví dụ như một cái người họ ít vận động, họ ngồi nhiều mà máu tụ xuống hai chân, lúc mà họ đứng dậy nhanh thì cái cơ thể họ, cái tim họ không có đập nhanh đủ để mà để đem cái máu lên kịp trên đầu. Bình thường thì khi mà mình đổi tư thế như vậy thì những cái mạch máu nó phải co lại để nó dồn cái lượng máu nó về tim, và tim nó đập nhanh hơn để bơm lên trên đầu để bù vào. Nhưng mà nếu mà đo áp huyết lúc đang ngồi và lúc đứng lên, so sánh cái áp huyết lúc người đó đứng lên và lúc đang ngồi, thì cái áp huyết đó nó có thể thấp quá nhiều lúc mà cái người đó đứng lên. Thì bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề mà chúng ta đã giải thích sơ qua lúc đầu, là orthostatic hypotension. Hypotension có nghĩa là cái áp huyết nó quá thấp so mà nó kèm theo cái vị trí đứng. Thì nếu mà đi vấn đề chi tiết là nếu mà bác sĩ họ thấy khi mà mình đứng lên mà cái áp huyết systolic thu tâm nó giảm đến 20mm thủy ngân, hay là cái số kia, cái là số thấp diastolic mà nó giảm quá 10mm thủy ngân khi thì trong vòng 3 phút sau khi mình đang được từ cái nằm hay là ngồi hay mà đứng lên, thì như vậy thì bác sĩ họ sẽ định bệnh là mình bị orthostatic hypotension. Và một cái biện pháp dạng gì thì cũng có thể những cái người này nếu mà họ ăn mặn thêm, hay là họ tập vận động thể thao nhiều hơn, nếu mà bác sĩ cho phép họ, thì có thể là họ giải quyết được một cái phần của cái vấn đề mà orthostatic hypotension. và những cái người mà trường hợp mãn tính ở người trẻ, nếu một cái người trẻ thôi tương đối mạnh khỏe, hay là một cái người bệnh Parkinson, thì cái vấn đề mà họ bị cái orthostatic hypotension, áp huyết quá thấp khi mà đổi vị thế lên thế đứng đó, thì có thể là do cái hệ thần kinh tự dưỡng của họ bị rối loạn. Cái hệ thần kinh tự dưỡng của chúng ta là những cái hệ, là một cái phần ở trong hệ thần kinh nó biểu, ví dụ như chúng ta đập tim, tim đập nhanh hơn hay là đập chậm hơn, lúc tùy lúc cần thiết, hay là mạch máu chúng ta co thắt lại hay là giãn ra. Đó là cái hệ thống mình gọi nó tự dưỡng, là vậy, từ đó nó điều chỉnh. Chứ về cái ý thức của mình không có ra lệnh cho nó làm. Thì cái hệ thần kinh giao cảm sympathetic là nó phụ trách điều khiển cho cái tim nó bơm máu mạnh hơn, nó nhanh hơn, nó co mạch máu để cái tăng áp suất trong mạch. Thì có thể là trong những cái người đó, nhất là những cái người bị bệnh Parkinson, cái sympathetic system, cái hệ thần kinh giao cảm họ phụ trách cái chuyện đó, nó không có làm việc đúng mức. Và chúng ta gọi cái đó là với một cái tên gọi là neurogenic orthostatic hypotension, có nghĩa là áp huyết quá thấp khi trong thế đứng, do cái hệ thần kinh đã chịu trách nhiệm cái chuyện đó, nó làm việc không có đủ. Neurogenic có nghĩa là nó phát xuất ra từ cái hệ thần kinh, và viết tắt là chữ NOH. Thì đối với những cái người đó, họ có thể là ví dụ như họ khi họ đứng họ chéo hai chân lại, hoặc là họ ngồi chồm hổm, hoặc là cái hoặc mặc cái quần bó chặt lại hai cái chân. Hoặc có những cái đồ mà để bỏ lại hai cái chân để cho máu để đừng nó tù ở dưới chân, hay là có một số cái đồ người ta gọi là abdominal binder, người ta bó cái bụng chặt lại. Thì những cái biện pháp như vậy có thể giúp cho cái máu nó không có tù dưới thấp, có thể làm cho giảm cái triệu chứng của cái orthostatic hypotension. Và nói về chữa như thế nào bằng thuốc thì cũng nên nhắc ở đây là năm 2014 thì cái cơ quan về thực phẩm và thuốc men của Mỹ là FDA thì họ có approve, họ có chấp nhận cho một cái thuốc tên là droxidopa, viết là droxidopa, nói là droxidopa là droxidopa, và tên thương mại ở bên Mỹ gọi là Notira. Thì cái thuốc này nó không phải là thuốc mới, là nó đã được dùng bên Nhật và một số nước châu Á từ năm 1989, nhưng mà nó chỉ được là chấp nhận, FDA chấp nhận ở Mỹ mới gần đây, trong vòng 3 năm nay. Và để mà dùng mục đích là trị cái bệnh mà chúng ta nói là NOH, là cái orthostatic hypotension, là giảm cái áp huyết do trong cái thế đứng, do cái hệ thần kinh kiểm soát không có thích ứng đầy đủ. Và cái phản ứng phụ chính của cái thuốc này là khi mà người bệnh nhân họ nằm thì cái áp huyết có thể nó lên cao hơn là bình thường, và có thể gây mệt mỏi, nhức đầu và chóng mặt. Thì chúng ta nói để là mục đích thông tin, cái việc dùng thuốc hay không là cái chuyện của bệnh nhân, của mỗi phải nói chuyện với bác sĩ của mình. Bây giờ trong một số trường hợp là chừng trong 10% những cái trường hợp người bệnh nhân Parkinson họ thấy chóng mặt, thì họ lại do một cái lý do khác. Và cái lý do này chúng tôi nhắc đến đây là vì cái lý do này nó cũng có thể chữa được. Thì đó là cái bệnh tên là bệnh chóng mặt từng cơn lành tính, và nó tùy thuộc vào tư thế. Thứ nhất là nó không có gì nguy hiểm. Thứ nhì nữa là nó xảy ra từng cơn, gọi là paroxysmal. Thứ ba nữa là tùy thuộc vào cái tư thế, có nghĩa là tùy theo mình nằm hay là ngồi, positional. Mà cái đó là một cái bệnh chóng mặt, là cái vertigo, và viết tắt của chữ tiếng Anh là BPPV, từ tiếng Anh đọc là BPPV. Thì thường chúng ta phải đi về căn bản về cơ thể học một chút, là cái thường thường khi mà chúng ta bị vertigo, nó bị chóng mặt, là do cái bệnh lý một cái bộ phận ở trong cái phần tai trong. Chúng ta có cái vành tai thì chúng ta đi sâu vào cái lỗ tai, đi vào tai ở trong đó thì có lỗ tai giữa, rồi lỗ tai giữa đi vô trong nữa thì có cái đằng tai trong, đi sâu vào trong. Thì ở trong đó nó có một cái bộ phận tên là mê đạo. Mê đạo có nghĩa là cái chỗ mình đi vô mình không biết làm sao đi ra, mình bị lạc. Mà cái này nó dịch cho cái chữ là labyrinth của cái tiếng Anh, mà nó gốc Hy Lạp. Thì tại sao gọi nó là cái labyrinth, một cái mê đạo, là vì nó gồm nhiều cái ống, nó chứa đầy một cái chất dịch, nó nối liền với nhau giống như một cái màng kinh nó nối lại với nhau. Và mỗi lần mà cái đầu chúng ta quay qua, quay lại, hay là chúng ta ví dụ gật đầu hay là ngẩng đầu, thì cái nước dịch nó ở trong những cái ống đó, nó di chuyển trong những cái ống, mà những cái ống này nó cái hình giống như cái hình tròn thì chúng ta gọi là bán khuyên, nó nghĩa là bằng nửa cái khuyên mà giống như cái khuyên mà trên đeo tai, và tiếng Anh người ta gọi là semicircular canal. Và khi mà cái nước nó di chuyển ở trong cái kinh đó thì nó kích thích những cái tế bào, mà những cái tế bào nó có những cái sợi lông và nó di chuyển những cái lông của cái tế bào đó, thì các cái tế bào này nó mới phát tín hiệu, vì cái lông của nó nhúc nhích nó phát cái tín hiệu vô trong não bộ, nó biểu cái bộ óc mình á là cái ở trong cái tai nó có cái gì di chuyển, có nghĩa là cái đầu nó đang di chuyển theo một cái hướng nào đó. Và từ đó não bộ của chúng ta nó phân tích, nó biết cái phương hướng mới của cái cơ thể trong lúc di chuyển. Ví dụ chúng ta đang nằm, bây giờ chúng ta ngồi, thì những cái lông tế bào ở trong đó nó bị nhúc nhích thì nó báo cho đầu óc biết là cái đầu bây giờ nó đang thay đổi từ cái vị thế nằm lên vị thế ngồi, hoặc là bây giờ từ vị thế ngồi đang vị thế đứng, là tại vì nó đang từ thấp nó lên cao. Và trong cái mê đạo đó nó có những cái vật nó nhỏ nên chúng ta gọi là những cái đá mà nằm trong tai, otolith, oto có nghĩa là tai, lith là đá. Nhưng mà thiệt sự nó là những cái tinh thể nó rất nhỏ, nó kết tụ với nhau. Thì khi mà chúng ta nhúc nhích cái đầu á, từ ví dụ đi từ cao xuống từ cao xuống thấp, giống như chúng ta đi thang máy từ trên cao xuống thấp, chúng ta đi di chuyển ra trước sau, chạy ra trước sau, hay là xe hơi chúng ta đang ngồi tự nhiên nó giọt lên, thì những cái cục đá, cái viên đá này ở trong cái lỗ tai đó, nó cho chúng ta cái óc của chúng ta biết là cái vị trí của đầu chúng ta so với cái gravity, do với cái chiều hướng sức hút của quả đất nó như thế nào. Nó đang acceleration là gia tốc, hay là nó đang đi chậm lại hoặc là giảm tốc. Thì trong một cái số trường hợp những cái đá tai này nó khi nó di chuyển ở trong cái mê đạo, trong cái lỗ tai trong của chúng ta, nó đi chạy lạc vào trong những cái ống mà bán khuyên hồi nãy, hình giống như cái khuyên đeo tai mà chúng ta nói đó, thì nó kẹt ở trong cái ống đó. Thì nó ở trong đó nó cứ kích thích bất thường, nó làm cho cái bộ óc nó phát hiện ra là nó cứ có những cái di chuyển liên tục, mà mặc dù những cái di chuyển ở đó không có xảy ra đối với cái cơ thể chúng ta. Và nó báo làm cho cái bộ óc nó có một cái cảm giác là chúng ta cứ bị nhúc nhích hoài, cứ bị xoay vòng hoài, tái đi tái lại, làm cho cái người đó cảm thấy chóng mặt hoài. Thì mỗi cái cơn kéo dài chừng một phút thì nó giảm, rồi đi kèm theo trong lúc mà cái cơn chóng mặt như vậy thì những cái người đó, đặc biệt hai cái con trong mắt của họ di động, họ giật nhịp nhàng, từ tiếng Anh nó gọi là nystagmus, và có thể làm cho người bệnh họ lảo đảo, họ nôn mửa. Thì chúng ta bàn cái này khá chi tiết là vì cái này, trong những nếu mà trường hợp đúng như vậy thì bác sĩ có thể chữa những cái trường hợp này được bằng cách là họ cho cái người bệnh nhân họ ngồi, ví dụ như họ ngồi trong một cái tư thế nào đó, cái đầu nghiêng qua một bên, xong rồi họ cho cái người bệnh nhân họ đổi cái vị trí của họ xuống nằm một cách đột ngột, đồng thời người ta bật cái đầu đó qua một cái vị thế khác để cho hướng dẫn những cái đá ở trong cái tai đó nó di chuyển đi ra khỏi những cái ống bán khuyên ở trong đá tai. Và nếu mà cái người họ làm đúng thì có thể họ giải quyết được những cái cơn mà chóng mặt của cái người bệnh. Thì cái điều này là cũng tương đối kết quả mới của những cái khảo cứu. Người ta thấy một số người Parkinson mà mình nghi là do họ bị Parkinson, họ bị chóng mặt, thật sự là họ bị cái nguyên do những cái đá tai nó đi lạc vào trong cái ống dẫn bán kinh này, và có thể chữa được, có thể can thiệp để mà giảm những cái cơn chóng mặt như vậy được. Và tôi xin nhắc lại là tất cả những cái điều trên chỉ có tính cách thông tin, và bệnh nhân cần hỏi bác sĩ về mình và làm theo cái bác sĩ của mình hướng dẫn. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.